Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 2 tháng 8 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp.
Hai tình huống cụ thể được lên phương án ứng phó với dịch bệnh đậu mùa khỉ.
Tây Ban Nha tạm dừng cấp visa với hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.
Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố đã sẵn sàng đàm phán với Nga.
Trung Quốc cảnh báo quân đội không ngồi yên nếu Hạ viện Mỹ Pelosi thăm Đài Loan. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp Nicolas Dendias nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Dendias trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp, đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Hy Lạp. Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nicolas Dendias bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn và trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Hy Lạp Katerina Skevlapolou tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bộ trưởng Dendias khẳng định Hy Lạp coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực, đồng thời ủng hộ Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU, nhất trí việc hai nước cần tiếp tục phối hợp hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế. Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp tiếp tục khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, góp phần duy trì hòa bình và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm ơn Chính phủ Hy Lạp đã quan tâm và tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Hy Lạp ổn định cuộc sống và hội nhập tốt với xã hội Hy Lạp, nhất là trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh COVID-19 vừa qua, hoan nghênh đề xuất của Hy Lạp về việc xây dựng tượng đài, không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hy Lạp.
Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp Nicolaos Dendias. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống với Hy Lạp và tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Nicolaos Dendias là sự tiếp nối thành công sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou tháng 5 vừa qua, đồng thời là dịp để hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng nhất trí hai bên cần tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, đóng góp tích cực và giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, cùng nhau vượt qua khoảng cách lớn về địa lý giữa hai nước nhằm thúc đẩy và triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, nông nghiệp, lao động, văn hóa, thể thao, du lịch. Bộ trưởng Ngoại giao Nicolaos Dendias bày tỏ ấn tượng với lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do của Việt Nam, chúc mừng những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, phục hồi và phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. Khẳng định Hy Lạp luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên, quan trọng tại khu vực và mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp thông báo và Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh đề xuất của phía Hy Lạp về việc xây dựng tượng đài, không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hy Lạp, đề nghị các cơ quan của hai bên làm việc cụ thể để thống nhất và triển khai. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chuyển lời mời tới Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis sớm thăm chính thức Việt Nam.
Chuyển sang với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau khi được tin ba cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy Hà Nội hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vụ cháy quán karaoke trên phố Quan Hoa. Tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng công an nhân dân và gia đình ba cán bộ chiến sĩ hy sinh là đội trưởng Đặng Anh Quân cùng chiến sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc. Theo thông tin ban đầu được Công an thành phố Hà Nội cho biết, vào tối ngày hôm qua, sau khi đưa 8 người ra khỏi vụ cháy an toàn, ba chiến sĩ tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ thì chân nhà sập xuống đè vào người khiến các anh hy sinh. Ba cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy hy sinh được xác định là Trung tá Đặng Anh Quân, đội trưởng, Trung úy Đỗ Đức Việt, binh nhì Nguyễn Đình Phúc. Cũng theo Công an Hà Nội, khi ba chiến sĩ triển khai các nghiệp vụ chữa cháy tại tầng 4 tòa nhà thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, chân nhà bất ngờ sập xuống đè vào người dẫn tới cả ba chiến sĩ đã hy sinh.
Như đã đưa tin, khoảng 13 giờ 30 phút ngày hôm qua, tại quán karaoke số 231 phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy xảy ra vụ cháy. Đến khoảng 14 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên đến hơn 17 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội vẫn tiếp tục phun nước làm mát khu vực cháy để phòng ngọn lửa có thể bùng phát. Nguyên nhân ban đầu được xác định đám cháy bùng lên trong quá trình sửa chữa, quán không hoạt động. Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Chiều hôm qua, có mặt tại hiện trường vụ cháy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn giao công an thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm. Đồng chí Lê Hồng Sơn giao Sở Lao động, Thương binh, Xã hội và Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với gia đình ba chiến sĩ cảnh sát thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an quận Cầu Giấy đã hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Thưa quý vị và các bạn, với sự nghiêm túc quán triệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân thị xã Sơn Tây đã đạt được những kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, góp phần tích cực trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy Đảng các cấp đã đề ra.
Thực hiện chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây đã ban hành kế hoạch về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và văn bản triển khai thực hiện chỉ thị. Trong những năm qua, Thị ủy tổ chức 5 hội nghị quán triệt học tập chỉ thị số 05 và các chuyên đề, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của thị xã cùng các xã phường, cổng thông tin điện tử của thị xã, tuyên truyền trực quan trên các tuyến phố cũng như các diễn đàn, tọa đàm, hội thi, thao giảng. Nổi bật trong số đó là cuộc thi tìm hiểu di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngành giáo dục và đào tạo với đặc thù trồng người đã khéo léo lồng ghép việc giảng dạy và học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng hình thức tổ chức giảng dạy điểm cho học sinh tại các nhà trường. Trên cơ sở giờ dạy điểm, các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức các tiết dạy chuyên đề, rút kinh nghiệm, sau đó triển khai ở các khối lớp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các giáo viên giảng dạy từng tiết học với chủ điểm thích hợp. Cô Đỗ Thị Thông, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây chia sẻ:
Chúng tôi đã tổ chức cho toàn thể hội đồng sư phạm cái việc mà học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì chúng tôi không chỉ là trong đảng viên mà toàn thể hội đồng sư phạm, kể cả các bác bảo vệ cũng ký cam kết là thực hiện là noi gương Bác Hồ đấy, chứ không phải chỉ là mỗi cán bộ đảng viên, mà chúng tôi đã ký cam kết với toàn thể và được sự đồng thuận của tất cả anh chị em cán bộ, công nhân viên, giáo viên của nhà trường. Và chúng tôi nghĩ rằng suốt đời mãi mãi học tập theo gương Bác vẫn không bao giờ là cái vấn đề mà nó cũ, mà nó luôn luôn là vấn đề mới. Và xác định rằng là quyết tâm là học tập theo gương Bác.
Việc triển khai chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã đồng tình hưởng ứng. Học tập và làm theo Bác thực sự đã trở thành phong trào rộng rãi và ngày càng có chiều sâu, được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Các phong trào mang đậm tính đạo lý, văn hóa như là đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ủng hộ quỹ vì người nghèo, xây dựng quỹ khuyến học được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực thực hiện. Thông qua các phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, các tập thể và cá nhân học tập và làm theo Bác như Hội Cựu Chiến binh thị xã Sơn Tây, Hội Cựu Chiến binh phường Xuân Khanh, Ngô Quyền, Trung Hưng luôn là những đơn vị vững mạnh xuất sắc về phong trào cựu chiến binh gương mẫu. Chi bộ tổ dân phố số 8, phường Sơn Lộc vận động 28 hộ gia đình hiến 130m2 đất làm đường dân sinh kết hợp với ngầm hóa cống rãnh thoát nước sinh hoạt. Ông Nguyễn Quốc Định, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Lộc cho biết:
Làm theo cái chỉ thị số 05, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thì ngoài cái việc tuyên truyền vận động cho cán bộ đảng viên và các hội viên thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các cái quy định của địa phương thì còn vận động nhân dân trong cái việc thực hiện ủng hộ các cái quỹ nhân đạo từ thiện. Về hội phụ nữ thì cũng bằng cái mô hình học tập làm theo chỉ thị số 05 là xây dựng cái mô hình nuôi lợn nhựa. Và với cái mô hình nuôi lợn nhựa này thì hội phụ nữ cũng đã cho được rất là nhiều hội viên phụ nữ nghèo hoặc là cận nghèo vay vốn để phát triển cái kinh tế gia đình, cũng như thường xuyên là trích cái quỹ này để tặng quà cho các hội viên và con em hội viên vượt khó học giỏi.
Qua 5 năm thực hiện chỉ thị số 05, Thị ủy, Ủy ban dân các cấp thị xã và các tổ chức cơ sở đảng đã tặng gần 500 danh hiệu người tốt việc tốt, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp của nhiều ngành, đơn vị là minh chứng tiêu biểu của công tác chỉ đạo là phải gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các cuộc vận động khác, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của từng đơn vị nói riêng và thị xã nói chung. Có được những kết quả trên là sự nỗ lực quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức trong Đảng và xã hội trên địa bàn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sức lan tỏa từ thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cùng với sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng, trong nhân dân đã tạo thêm động lực mới để Sơn Tây phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 21, hướng tới xây dựng thị xã xứ Đoài phát triển toàn diện, xứng đáng là đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm phát triển phía Tây của thủ đô Hà Nội.
Tiếp theo sẽ là một số thông tin kinh tế. Tháng 7 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX đã tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ, giúp kho bạc nhà nước huy động được 9.335 tỷ đồng trái phiếu phát hành tại các kỳ hạn 10 năm và 15 năm. Trong đó, tỷ trọng trái phiếu kỳ hạn 10 năm chiếm 81,79%, còn lại 18,21% trái phiếu kỳ hạn 15 năm. Lãi suất huy động có xu hướng tăng qua các phiên đấu thầu trong tháng 7 và có mức 2,58% và 2,83% đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm tại thời điểm cuối tháng. Như vậy, lãi suất huy động trái phiếu chính phủ có mức tăng 0,05 đến 0,1% một năm so với cuối tháng 6 năm 2022.
Báo cáo mới nhất từ Bộ Công Thương cho thấy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 đạt gần 486.000 tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt quy mô cao, đang dần bắt kịp tốc độ tăng của cùng kỳ các năm trước khi xảy ra dịch bệnh và tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù thị trường hàng hóa trong nước cũng chịu tác động của thị trường thế giới, nhưng nguồn cung hàng hóa tại thị trường trong nước, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nguyên nhiên liệu, thiết yếu phục vụ sản xuất như xăng dầu, phân bón, thức ăn chăn nuôi luôn được bảo đảm, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân và doanh nghiệp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để ổn định sản xuất, đảm bảo đủ nguồn cung từ nay đến cuối năm đối với lương thực, thực phẩm nói chung và thịt lợn nói riêng. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến tại buổi gặp gỡ thông tin với các cơ quan thông tấn báo chí diễn ra ngày hôm qua tại Hà Nội. Thông tin tại cuộc họp cho thấy, sau thời gian biến động lớn về giá, hiện nay giá lợn hơi đã giảm xuống mức từ 68 đến 70.000 đồng một kg. So với giá thành chăn nuôi lợn trên dưới 60.000 đồng một kg, cả doanh nghiệp và nông hộ đều có lợi. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết thêm, tính đến hết tháng 7, giá trị xuất siêu nông lâm thủy sản đạt gần 6,3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tốc độ tăng trưởng các nhóm ngành hàng gồm lương thực, thực phẩm, thủy sản, lâm nghiệp đều vượt so với mục tiêu đề ra, là cơ sở để tiếp tục duy trì mục tiêu tăng trưởng lương thực, thực phẩm cả năm, đảm bảo nguồn cung những tháng cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Từ nay đến cuối năm, diễn biến thời tiết khó lường, nguyên liệu đầu vào tăng cao, kinh tế châu Âu, Mỹ biến động, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nắm chắc tình hình, bám sát thực tế để xử lý kịp thời, thúc đẩy tăng trưởng để đảm bảo ổn định nền kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 8, người dùng Zalo không trả phí sẽ bị giới hạn tối đa 1.000 bạn bè, chỉ có thể trả lời tin nhắn từ 40 người lạ mỗi tháng. Chính sách mới này được Zalo công bố từ cuối tháng 6 và đã chính thức được áp dụng. Việc thu phí để làm mới nền tảng là phù hợp, thế nhưng cách làm của nền tảng này có thật sự mang lại hiệu quả hay lại khiến số lượng người dùng có nguy cơ sụt giảm? Phóng viên Lê Thông đã có bài phản ánh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Là một người kinh doanh đồ ăn online, chị Lê Thị Thanh ở quận Đống Đa, Hà Nội hết sức băn khoăn trước việc Zalo sẽ hạn chế các tính năng của người dùng miễn phí. Chị Thanh cho biết mình sẽ có thể phải chi số tiền vài trăm nghìn đồng mỗi tháng nếu nền tảng giúp mình làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, việc đặt ra giới hạn khiến người kinh doanh online lo lắng vì quá trình hoạt động có thể bị gián đoạn.
Tôi thấy khá là quan ngại đấy, bởi vì khách hàng không kết bạn được, cho nên là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi mà hỗ trợ cho khách hàng. Ngoài ra thì cái việc tiếp cận khách hàng mới cũng sẽ khó hơn, bởi vì các bạn thử hình dung là nếu khách hàng lại nhắn tin đến mà chúng tôi hết mất lượt phản hồi thì như nào. Nói chung là cái này thì mình cũng phải xem xét lại nhiều. có thể sẽ phải đổi một cái nền tảng khác nếu như mà không đủ chi phí để duy trì ở trên Zalo thôi.
Những điều mà chị Lê Thị Thanh vừa chia sẻ là hoàn toàn có cơ sở, bởi vì kể từ ngày 1 tháng 8, người lạ không thể xem hoặc bình luận trên nhật ký Zalo. Mỗi một tài khoản có 40 lần hiển thị một tháng khi người lạ tìm kiếm qua số điện thoại và được phản hồi 40 hội thoại từ người lạ mỗi tháng. Danh bạ có tối đa 1.000 liên hệ. Tài khoản thường sẽ không còn sử dụng được username và mỗi tài khoản được mặc định có 5 mẫu tin nhắn nhanh. Trong khi trước đây, danh sách bạn bè của người dùng Zalo có thể đạt từ 2.000 đến 3.000 người. Trong khi việc tìm kiếm qua số điện thoại hay là trả lời tin nhắn người lạ không gặp bất cứ hạn chế nào. Và với chính sách mới như thế này, người dùng không thể thêm bạn mới nếu vượt 1.000 liên hệ và cũng không thể trả lời tin nhắn từ người lạ nếu vượt quá mốc 40. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 8, nền tảng này cũng đưa ra 3 gói tài khoản trả phí. Với gói Standard 2.800 đồng một ngày, tức là 84.000 đồng một tháng, người dùng được cung cấp 60 lượt trả lời tin nhắn người lạ mỗi tháng và 1.500 liên hệ trong danh bạ. Và nếu chấp nhận bỏ ra 55.000 đồng mỗi ngày hay là 1,65 triệu đồng mỗi tháng cho gói Elite, các giới hạn này được nâng lên 2.000 lượt và 5.000 liên hệ. Theo thông báo trên website của Zalo, hai gói trên hiện chưa ra mắt. Lựa chọn duy nhất mà người dùng có thể sử dụng đó là gói Pro với 5.500 đồng một ngày cho 120 lượt phản hồi chat với người lạ mỗi tháng và 3.000 người trong danh bạ. Thưa quý vị và các bạn, với những người bán hàng online hay là kinh doanh, tiếp cận khách hàng lớn thì đây thực sự là một số tiền họ có thể tạm chấp nhận được để mở rộng tệp khách hàng của mình. Thế nhưng không phải ai cũng sẵn sàng bỏ tiền ra khi mà cá nhân họ thấy rằng Zalo cũng không phải là lựa chọn tối ưu. Khác với những người kinh doanh, Lò Quốc Toản, sinh viên báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn cho rằng Zalo cũng không phải là nền tảng duy nhất để những người trẻ như bạn trao đổi thông tin. Vì thế, nếu chính sách mới này được áp dụng thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới việc học tập và giải trí của học sinh sinh viên. Chưa kể, ngay tại Việt Nam có rất nhiều mạng xã hội và ứng dụng chat miễn phí, chất lượng lại ổn định. Thế nên thậm chí Zalo không còn là ưu tiên hàng đầu nếu nền tảng này tiến hành thu phí.
Về việc trả phí để sử dụng Zalo thì bọn em cảm thấy là nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến bọn em ạ. Những người sinh viên như bọn em thì thường không sử dụng Zalo nhiều, trừ trường hợp là được yêu cầu liên lạc qua Zalo hay là liên lạc qua Zalo để lấy tài liệu này thì lúc đấy bọn em mới sử dụng. Còn bình thường thì bọn em sẽ nhắn tin qua Messenger này hoặc là họp qua Meet này, Zoom này. Nói chung là bọn em cảm thấy là về việc thu phí khi sử dụng Zalo thì nó không ảnh hưởng nhiều đến những người sinh viên như bọn em.
Còn anh Nguyễn Thanh Phương, một nhân viên IT ở Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân thì nhận định, thay vì bóp tính năng của người dùng, Zalo cũng nên tập trung khắc phục một số vấn đề mà ứng dụng này đang gặp phải.
Theo mình thì tài khoản miễn phí nên được giữ nguyên như cũ, còn Zalo thì có thể cung cấp tùy chọn trả phí để lưu dữ liệu vĩnh viễn chẳng hạn. Nhiều người từng mất các đoạn chat hoặc dữ liệu qua Zalo nếu đổi máy, do đó họ sẽ khó chấp nhận nếu tình trạng này xảy ra ngay cả khi mình đã chi tiền. Tuy nhiên, những tiện ích được cho là đặc biệt để tính phí thực chất thì lại chủ yếu được phát triển từ những tính năng sẵn có sẵn từ nền tảng, chứ không thật sự tạo ra được sự khác biệt.
Tại Việt Nam, các ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất hiện là Zalo, Messenger, Viber, Telegram, Skype. Hầu hết dịch vụ nhắn tin quốc tế áp dụng chính sách miễn phí cho những tính năng cơ bản. Người dùng có thể trả tiền để mua thêm những tiện ích mới, chứ không bị cắt giảm tính năng có sẵn. Ví dụ, Telegram giới thiệu tính năng phiên bản đặc biệt vào tháng 6 với giá là 4,9 đô la mỗi tháng, cho phép người dùng có thể gửi các tệp dung lượng lớn lên tới 4GB và hỗ trợ tải xuống nhanh hơn. Tài khoản được nâng cấp cũng có thể theo dõi tối đa 1.000 kênh, tạo tối đa 20 thư mục trò chuyện với 200 cuộc trò chuyện mỗi kênh. Trong thông báo gửi người dùng, Telegram cam kết mọi tính năng đang có của ứng dụng này sẽ được miễn phí cho tất cả. Việc trả phí được xem như là cách để cộng đồng ủng hộ nhà phát triển. Còn hai nền tảng phổ biến khác là Viber và Skype cũng không thu phí người dùng phổ thông, không quảng cáo trong ứng dụng. Ngoài chức năng cơ bản là nhắn tin, gọi điện miễn phí thông qua Internet, hai dịch vụ này triển khai thêm gói dịch vụ Viber Out và Skype Out, đều cho phép thực hiện các cuộc gọi trong và ngoài nước đến bất kỳ số điện thoại nào, không cần biết địa chỉ đó có đang dùng ứng dụng hay không. Người dùng cần nạp tiền mua gói cước theo số phút gọi. Và ngoài ra, các nền tảng này còn bán những bộ sticker đặc biệt. Một nền tảng nhắn tin phổ biến không kém Zalo tại Việt Nam đó là Messenger của Meta, chưa có hoạt động tính phí. Trong khi đó, ứng dụng nhắn tin phổ biến của người Việt là Zalo thì lại kiếm tiền bằng cách ngược lại. Sau khi cung cấp cho người dùng một công cụ nhắn tin miễn phí, giờ đây họ lại được thông báo là đang có trên 1.000 bạn bè rằng tính năng này chỉ dành cho những tài khoản business. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin Zalo thu phí và sẽ bóp tính năng với người dùng thông thường được công bố, trên hai chợ ứng dụng là App Store và Google Play, ứng dụng này nhận về bão đánh giá 1 sao từ người tiêu dùng. Và cùng với đó là nhiều bình luận tiêu cực xuất hiện trong phần đánh giá. Suy cho cùng, cái mà người dùng đang kỳ vọng đó là Zalo phải có những tính năng thực sự đặc biệt tới mức không thể thay thế thì người dùng mới không quay lưng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, chiều hôm qua, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh đậu mùa khỉ và một số nội dung về điều trị bệnh cúm A. Lớp tập huấn được kết nối trực tuyến với các điểm cầu là 63 sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bệnh viện trực thuộc bộ, ngành. Tại lớp tập huấn, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã đưa ra các phương án tổ chức thực hiện đối với hai tình huống cụ thể. Tình huống 1, khi chưa có trường hợp bệnh xâm nhập vào Việt Nam, và tình huống 2 là khi có các trường hợp bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập vào Việt Nam. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, việc tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh đậu mùa khỉ trong thời điểm này là hết sức cần thiết. Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, gây dịch do virus đậu mùa khỉ gây ra và đặc trưng bởi tình trạng phát ban da. Hiện đã có khoảng hơn 22.400 ca bệnh xác định tại 79 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngày 23 tháng 7 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, kêu gọi các quốc gia khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với căn bệnh này.
Theo thông báo của Đại sứ quán Tây Ban Nha đăng tải chiều hôm qua, mẫu hộ chiếu mới bìa xanh tím than của Việt Nam không thể hiện thông tin về nơi sinh của người mang hộ chiếu, vốn là thông tin quan trọng để xác định danh tính cá nhân và cũng là thông tin bắt buộc để xử lý các đơn xin thị thực Schengen. Hiện tại thì các cơ quan có thẩm quyền của Tây Ban Nha cùng phối hợp với các quốc gia thành viên khác trong khối Schengen đang tiến hành phân tích kỹ thuật. Các quy định hiện hành không cho phép việc cấp thị thực Schengen cho các công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới do thiếu thông tin nơi sinh, dẫn đến không thể xác minh danh tính của người xin thị thực. Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội nêu rõ, cơ quan này không thể tiếp nhận đơn xin thị thực Schengen đối với mẫu hộ chiếu mới này cho đến khi có thông báo mới.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ đã thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán một khung kiểm soát vũ khí mới với Nga, có khả năng sẽ thay thế hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, hay còn gọi là START. Đây là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua. Tổng thống Biden cũng khẳng định Moscow đã làm tan vỡ hòa bình châu Âu bằng chiến dịch quân sự của mình ở Ukraine, đồng thời gọi đó là một cuộc tấn công vào những nguyên tắc cơ bản của trật tự quốc tế.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều hôm qua một lần nữa đưa ra những cảnh báo cứng rắn rằng quân đội nước này sẽ không ngồi yên nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm đảo Đài Loan. Lời cảnh báo mới nhất vừa được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ chiều cùng ngày. Ông khẳng định, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi là nhân vật số 3 của chính phủ Mỹ, nên chuyến thăm Đài Loan của bà là rất nhạy cảm, và dù bà đến Đài Loan vào thời điểm nào hoặc bằng cách nào đều sẽ phá hại nghiêm trọng quan hệ Trung-Mỹ và gây ra các tác động chính trị tồi tệ.
Tổng thống Bulgaria Rumen Radev thông báo nước này sẽ tiến hành bầu cử quốc hội vào ngày 2 tháng 10 tới, sau khi chính phủ liên minh của Thủ tướng Kirin Petkosor sụp đổ hồi tháng 6 vừa qua. Đây sẽ là cuộc bầu cử quốc hội thứ tư mà Bulgaria tiến hành trong gần 2 năm qua.
Thủ tướng Ukraine Denis Mingo cho biết Liên minh châu Âu EU đã bắt đầu gửi cho nước này 1 tỷ euro hỗ trợ ngân sách và tháo gỡ những khó khăn về tài chính trong bối cảnh xung đột tiếp diễn. Theo Bộ Tài chính Ukraine, nước này đặt mục tiêu đến cuối năm 2022 sẽ huy động được 20 tỷ đô la Mỹ viện trợ từ các đối tác phương Tây.
Theo số liệu mới công bố ngày hôm qua, đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc đang có nguy cơ rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật do ảnh hưởng của xu hướng gia tăng lãi suất, thương mại toàn cầu suy yếu và việc đặc khu này tiếp tục duy trì chính sách kiểm soát dịch COVID-19 nghiêm ngặt. Theo ước tính của Cục Điều tra Dân số và Thống kê Hồng Kông, tổng sản phẩm quốc nội của đặc khu trong quý 2 đã giảm 1,4% sau khi ghi nhận tăng trưởng trong quý 1 giảm 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chiều hôm qua, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra hội nghị các quan chức cao cấp ngoại giao hợp tác Mekong Sông Hằng MGC với sự tham dự của các nước Ấn Độ, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Hội nghị đã trao đổi các lĩnh vực ưu tiên để đẩy nhanh quá trình thực hiện kế hoạch hành động MGC giai đoạn 2019-2022 sau giai đoạn bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Trước tiên là tăng cường kết nối Đông Tây, đặc biệt là mở rộng tuyến cao tốc Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan sang Campuchia, Lào và Việt Nam.
Chính phủ New Zealand trong một thông báo chính thức cho biết nước này sẽ mở cửa biên giới quốc tế đối với công dân của tất cả các quốc gia trên toàn cầu bắt đầu từ ngày 1 tháng 8. Cũng từ thời điểm này, tàu khách quốc tế và du thuyền của cá nhân cũng được phép cập cảng New Zealand. Trong thông báo, Bộ trưởng Du lịch Stuart Nash khẳng định đây là thời điểm quan trọng khi chính phủ New Zealand triển khai bước cuối cùng trong kế hoạch kết nối lại với thế giới.
Bộ Giáo dục Hàn Quốc quyết định hạ độ tuổi nhập học bậc tiểu học hiện đang là tròn 6 tuổi xuống tròn 5 tuổi. Đây là lần thay đổi đầu tiên trong vòng hơn 70 năm qua kể từ năm 1949. Theo đó, chính phủ sẽ hỗ trợ để trẻ có thể học tập sớm trong hệ thống giáo dục công nhằm rút ngắn khoảng cách giáo dục. Tuy nhiên, hệ thống đào tạo 12 năm của 3 bậc học là bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông như hiện nay vẫn được duy trì.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển U16 Việt Nam có màn khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022 trước đối thủ Singapore. Ngay phút thứ 9, tận dụng sự lộn xộn trong vòng cấm, Hữu Trọng nhanh chân dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đội nhà. Những nỗ lực sau đó giúp đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn có thêm được 2 bàn thắng trước khi khép lại hiệp thi đấu đầu tiên. Sau giờ nghỉ, U16 Việt Nam vẫn là đội kiểm soát thế trận. Chúng ta ghi thêm 2 bàn thắng trong khi tất cả những gì U16 Singapore làm được chỉ là một bàn rút ngắn tỷ số, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 5-1. Trận chung kết Euro bóng đá nữ 2022 giữa đội tuyển Anh và Đức thiết lập kỷ lục mới về lượng khán giả theo dõi. Hơn 87.000 khán giả đã tới sân so với kỷ lục cũ là hơn 79.000 người ở trận chung kết Euro bóng đá nam năm 1964. Phút 62, đội chủ nhà vươn lên dẫn trước với pha lập công của Elatone. Đến phút 79, Lina Magun gỡ hòa 1-1 và buộc trận chung kết phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, Cho Kelly trở thành người hùng của tuyển nữ Anh với bàn ấn định chiến thắng 2-1. Chức vô địch đầu tiên trong lịch sử ở một kỳ Euro bóng đá nữ cũng chính là danh hiệu lớn đầu tiên của bóng đá Anh kể từ năm 1966 đến nay. Câu lạc bộ Manchester United vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ Frankie De Jong từ Barcelona khi sẵn sàng trả cho De Jong mức lương là 450.000 bảng một tuần. Mức lương mà anh nhận sẽ cao nhất tại Manchester United nếu cầu thủ người Hà Lan gia nhập Quỷ Đỏ. Năm ngoái, mức lương cao nhất thuộc về Cristiano Ronaldo với 480.000 bảng một tuần. Tuy nhiên, sau khi đội chủ sân Old Trafford không thể giành quyền tham dự Champions League, mức lương của CR7 đã giảm đáng kể xuống còn 385.000 bảng một tuần. Tâm điểm quần vợt hướng về trận chung kết Croatia mở rộng giữa hai tay vợt được xếp hạng cao nhất là Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Alcaraz thắng set 1 với tỷ số 7-5 trên loạt tie break. Dù vậy, việc chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đã khiến tay vợt Tây Ban Nha để thua chóng vánh 2 set sau đó với cùng tỷ số 1-6. Với kết quả này, Jannik Sinner đăng quang tại Croatia Open 2022. Về phần mình, dù không thể giành danh hiệu thứ 5 trong mùa giải, nhưng Alcaraz vẫn tạo nên cột mốc mới với việc vượt qua Stefanos Tsitsipas để vào top 4 trên bảng điểm ATP.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay ngày 2 tháng 8. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, sáng có lúc có mưa rào và dông, cao nhất 34 độ, thấp nhất 26 độ, không mưa. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, sáng có lúc có mưa rào và dông, cao nhất 35 độ, không mưa, thấp nhất 27 độ về đêm. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, sáng có lúc có mưa rào và dông, cao nhất 35 độ, đêm không mưa, thấp nhất 27 độ. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, sáng có lúc có mưa rào và dông, cao nhất 34 độ, đêm không mưa, thấp nhất 26 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, sáng có lúc có mưa rào và dông, cao nhất 35 độ, đêm không mưa, thấp nhất 27 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chúc quý vị thính giả một ngày mới thật nhiều năng lượng và niềm vui. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự buổi trưa nay.